199. Nhất thiện đề là chúng sanh hay không chúng sanh?
Cái thiện đề là cái người mà không hề tin Phật, tin Pháp, tin Tăng gì hết. Không hề tin vấn đề gọi là thiện gì hết. Cũng không hề sợ ác là cái gì hết. Cũng không có biết là tội phước là gì hết. Không biết vấn đề nhân quả là gì hết. Cái thiện đề là cái đó đó. Là cái tấm như vậy đó. Mà tấm như vậy ra thì không làm sao sanh được cái hộp giống Bồ Đề. Không nảy sinh được cái nhân Bồ Đề. Nhưng mà đó là nói vậy. Rồi không tới chứ nữa thấy nó độc đáo. Vậy thì cái câu mà Phật tuyên bố tổng quát làm tất cả chúng sinh đều có Phật tánh thì sao? Làm sao có nghĩa được vấn đề đó? Nếu những người không tin Tam Bảo là gì, không tin thiện ác là gì, không tin nhân quả là gì, không tin là phước báo là gì, những người đó coi như là không thể cứu được, không có làm sao cho sanh cái nhân Bồ Đề được. Thế thì người đó là chúng sanh hay không phải chúng sanh? Mà Như Lai nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vậy thì nhất thiện đề vừa nói là chúng sanh hay không phải chúng sanh? Đó là một vấn đề nữa đó. Cái này học kinh này là thú vị, nghĩa là nó đi từng mức, nó gỡ rối tôi lòng từng giai đoạn. Này thì nó tử ví như cây bạch đàn, cây sâm bạc, cây lòng mức. Dầu chặt dính đến cây nhưng rồi đâm chồi mọc lên như cũ. Mấy cái này thì các vị ở thành phố không biết đâu. Phải biết, phải có ở nhà quê mới thấy cái này. Cái bạch đàn tầm một cây mà đến bán cái cây đi á, là nó có thể lên từ 3 cây, 4 cây, 6 cây. Người ta muốn để dưỡng cây sao đó, người ta phải tỉa bỏ bớt này, chứ còn không nó lên nhiều lắm. Vừa chừng 3 cây, tối đa là 4 cây. Chặt một lần nó lên vậy. Cái tâm bầu cũng vậy. Nè ở quê mới biết. Cái lồng mức cũng vậy, lồng mức là chặt không bao giờ chết. Dầu chặt đến đống cành rồi, nó đâm rồi mọc lên như cũ. Không như cái ca, cái dừa đốn rồi không thể mọc lại. Những chúng sinh được nghe trên đại đắc niết bàn này dù phạm 4 tội trọng, 5 tội vô gián vẫn có thể sanh cái nhân Bồ Đề thì đúng vậy. À, dù tội phạm tội tứ trọng ngũ nghịch sang mà chịu nghe kinh Bồ Đề là vẫn có sanh được cái nhân Bồ Đề được chứ sao? Nghe kinh đại bác của bạn này là vẫn có thể sinh cái nhân Bồ Đề như thế. Hàng nhất chuyển đề thì không như vậy. Dù được nghe cái nước bàn ví dụ cũng không sinh cái nhân Bồ Đề. Ví như là cái muỗng nó múc, cái muỗng múc chè. Dù trải qua nhiều năm tháng, chè cũng không làm cho cái muỗng có vị ngọt được. À, là tại vì nó ấm thấp. Tại vì nó không thấm đường, cái muỗng nó không có thấm đường cho nên là nó không có bị ngọt. Nhất thiện đề đối với kinh đại bác cái bàn này, nó nghe mà nó không thèm nghe. Nghe mà không có vấn đề tư duy, không vấn đề tìm hiểu, không vấn đề để ý nha. Và có để ý, cái tư tưởng của họ cũng khác, họ không chấp nhận. Và nó giống như cái muỗng múc chè vậy, múc cả bao nhiêu năm. Cái muỗng múc đồ mặn, đồ kho ha, múc bao nhiêu năm muỗng cũng không có vị ngọt, vị mặn được. Này thì anh kể với Như Lai biết rằng tán khoa trị bệnh có thể trị lành tất cả các bệnh, nhưng không thể chữa trị cho người quyết định chết. Chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh có tội lỗi, nhưng không thể cứu độ cho hạng nhất thiện đề. Kinh đại đức bà này học hay lắm, mà học cái này là nó nói là chất xíu á. Hồi tôi học mà tôi đọc mà tôi nói tái nước hoa thì bệnh thì đủ chết rồi nè. Nhưng mà học cái này rồi bao nhiêu là cả hàng mấy chục năm sau, rồi tôi mới đọc sức thuốc của Hải Thượng Lãn Ông. Tôi mới thấy là kỹ là 27 bộ mặt của đông y học của Việt Nam á. Rồi ngoài ra trị bệnh nó còn có 80 cách này. Mà nếu mà thêm một cái cách nữa đó cũng có thể gọi là 9 cách. Cái người thầy thuốc đó, ngoài cái coi mặt ra phải biết là phù tầm trì sát, rồi hàn thật, hư thật, hàn nhiệt hư thật, cái đó là phải nắm vững. Ngoài ra còn 27 bộ mặt. Do vậy mà tôi học biết là tôi không dám làm thầy thuốc. Mạch là bắt to, bộ thống, bộ quan, bộ tích bắt bên đây ba có ba nè. Bên đây ba cái điểm đây nè. Thống quan tích nè, mà nó biến dạy ra thành 27 bộ mặt. Phù tầm thì sát, nếu bộ mặt đó thì dễ rồi. Mà còn 27 bộ mặt đó, nó ở trong cái phù tầm thì sát đó, dễ gì mà mình đón cho chúng. Cho nên học càng kỹ càng ấm. Rồi không dám làm thầy thuốc luôn. Nhưng mà lý thuyết thì hiểu. Ngoài cái là phóng qua sức ra, nó cơ quan với tâm can tỳ với thận. Ngoài ra rồi đón mình được cái hàng thật, cái hàng nhiệt hư thật ra. Nó còn diễn biến vô cùng phức tạp. Rồi trong khi điều trị á, y như người xuống cầm quân vậy. Mà trong đây là 8 pha. Là hạ thổ bổ thâm ôn tiêu sát, lúc nào phải cho chút mồ hôi, lúc nào phải cho chút mồ hôi. Bệnh nhân đó lúc này là bệnh nào mà lúc nào phải cho sức hạ, lúc nào phải cho hạ, lúc nào phải cho thổ ói ra, lúc nào phải cho bổ, lúc nào phải cho mát, cho thâm, cho ôn, lúc nào phải tiêu, lúc nào phải cầm còn sát ha. Thế thì tám pha thì mà nó biến dạng như người trọng quân chiến trận vậy đó. Do vậy cho nên trong suốt đó nó có chuyện gì chứ bằng quân thần tá sứ phải điều khiển nó đi anh làm cái nhiệm vụ gì. Cho nên là học cái đứa bàn này là nó thuộc, có phải là nghiên cứu đến suốt và giảng nổi chứ không là nó có được đâu. Nghiên cứu rất thuốc kỹ mà giảng nổi mấy này chứ không là chết. Không nói là cái chất rất bên ngoài. Giống như hồi xưa mà Ấn Tông Pháp Sư mà nói với Lục Cổ Huệ Năng, anh nói về Lục Cổ Huệ Năng anh dân giải giảng trên Đại Đức Bàn như vàng rồng á. Còn Ấn Tông Pháp Sư này giảng bao nhiêu năm nay thật sự là giống như là nói cả vì gốm mà không có trời luôn á. Trên Đức Bàn này mà thấy không khéo là giảng như nói cả chắc. Mà Lục Cổ Huệ Năng là giảng như vàng rồng. Mà Ấn Tông Pháp Sư là thầy cạo tóc xuất gia cho Lục Tổ Huệ Năng. Mà tự nói rằng là nhân giả. Rồi Lục Tổ Huệ Năng mà nhân giả giảng kinh Niết Bàn như vàng rồng. Còn Ấn Tông này giảng kinh Đại Pháp Niết Bàn giống như ngói gạch. Đây là cái nghề mà biết cách trị bệnh như vậy. Thì giỏi vậy mà không trị được chữa bệnh cho cái người chết. Thì bệnh quyết chết. Phật tâm năng tâm bất năng cũng vậy. Năng chi quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử, chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Cái người vô duyên tức là cái người biết chữ đề đó nè. Nói cái gì nó cũng không tin hết á. Nói cái đề nhân quá không tin, luân hồi không tin. Vấn đề tứ thấm lục hàm gì lục đội dạng hẳn cái gì cũng không tin hết thì là sao được. Còn anh năng trí quần sanh trí tánh cùng ức kiếp sinh tử trí sự như bất năng quá đạo vô duyên. Độ của người mà vô duyên là không độ được. Người biết sinh đề là Phật không cứu được. Giống như thầy thuốc dầu thuộc tám khoa trị bệnh mà cái bệnh nhất chắc là thầy thuốc giỏi mấy cũng không trị được, cũng không cứu được. Người những thế này là không cứu được. Ngày để năm tử ví như có người ở trong biển lớn, ngồi thuyền muốn đi qua, nếu xuôi gió thuận buồm thì
trong khoảnh khắc có thể qua được 5.000 dặm, 5.000 dặm. Nếu chẳng có gió thuận buồm xuôi, dầu ngồi thiền mãi nhiều năm tháng cũng chẳng rời khỏi chỗ cũ. Lại còn có lúc thiền hư, lái gãy, chìm đắm mà chết. Chúng sinh ở nơi biển lớn sinh tử ngu si, ngồi trên thuyền công đức. Nếu gặp gió mạnh đại nước bàn thì có thể đến bờ giải thoát giác ngộ nhanh chóng. Bằng chẳng gặp kinh này sẽ phải luân chuyển mãi trong sinh tử ưu bi, hoặc có lúc phá hư thiền công đức phải đọa tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng ta là chúng sanh đang ngồi trên biển, đang ngồi trên thuyền công đức, nghĩa là chúng ta có công đức trong nhà, nghĩa là chúng ta có khả năng tạo công đức lành, tạo công đức để làm những cái nhân để giải thoát giác ngộ, để thành tựu Bồ Đề. Điều đó ai cũng có được hết, ai cũng có được cái công đức đó, nhưng mà phải thuận buồm xuôi gió, ngồi trên cái thuyền công đức đó nó mới thẳng tới cái bờ kia để mình lên bờ. Còn bằng mà ngược nước mà ngược gió ha, thì có thể bị tai họa, thuyền chìm đường gãy, hoặc là lâu ngày rồi mục nát rồi cũng bị chết chìm thôi, không lên được. Mặc dù ai cũng có, ai cũng được ngồi trên cái thuyền công đức, ai cũng có khả năng tạo cho mình một cái nhân Bồ Đề, một cái quả Niết Bàn. Nhưng mà nó còn đòi hỏi ở là cái chủng tấm, cái căn cơ, cái hoàn cảnh, cái ngoại duyên nữa. Hẳn như Thiên Đề là người không sử dụng được cái công đức thiền mà mình đang ngồi trên cái thuyền đó. Phật bảo ta giúp Bồ Tát cũng theo chỗ nhất của ông, cho rắn khi là chết nó có chết chăng? Mà cái con rắn không chết, và hợp bất an này ai có thể nói vô thường nhất vậy? Mà cái con đúng vậy. Như là ở cõi Diêm Bồ Đề thì hiện bỏ thân như rắn lột bỏ lớp da già suy thái cũ, người có trí nên hiểu Như Lai thường trụ như rắn kia lột da mà không có chết. Ta làm hoàng danh bất thành diệt là vậy. Hiện tượng người thấy có sinh có diệt vậy. Cái Như Lai tức là Phật tánh đó, là Như Lai tánh đó, thì không hề có mất mát gì. Đây là cái Phật muốn nhấn mạnh, nhắc lại cái vấn đề Phật tánh và Như Lai là chỉ cho cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung bất sanh bất diệt đó. Cái này học kinh này là luôn luôn là không bao giờ được quên kỹ đó. Mà Như Lai đã nhận cái bàn không chết như lớn lột da, như bỏ cũ thầy ông ấy, thì chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên là học cái này phải tư duy thật sâu sắc. Ai học cái này không có duy sâu sắc uổng lắm. Để chi? Để nhận thức rằng mình vấn đề sinh tử của mình là một chuyện cũng rất là bình thường thôi. Đừng có sợ chết quá, đừng có tham sống quá. Là tất nhiên là không ai muốn chết để làm gì. Nếu nó sống mà nó bình an mà nó khỏe mạnh đó thì làm lợi lạc cho mình cái người thì cái chuyện nó cũng không chuyện gì phải đòi chết. Không chuyện gì mà phải đòi chết. Bỏ cái có mà đi tìm cái không cũng là một cách tìm không được vui vẻ gì đâu. Sợ cái chết cái lạnh mà đi đâm đầu vô cái chết nóng, hoặc là sợ cái chết nóng mà lại đâm đầu vô cái nhào xuống cái chỗ chết lạnh thì cũng chẳng có gì hơn kém đâu.